Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lòng Almaty xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 15 tháng 9 năm 2012, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Tình yêu thương chẳng kiêu ngạo. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Hôm nay tôi sẽ cùng nhau trở lại một cái đề tài rất quen thuộc. Quen thuộc như thế nào mà chúng ta cần phải thuộc lòng? Đó là trong đoạn mấy? Ai còn nhớ? 1 Corinto đoạn mấy? Đoạn 13. Bao nhiêu người đã thuộc lòng tới câu thứ tư rồi? Bây giờ đây là chúng ta sẽ cùng nhau trả bài. Quý vị tưởng là thứ bảy là chúng ta hết homework rồi ha? Càng ngày chúng ta nhớ lời Chúa thì càng ngày chúng ta sẽ hiểu được và lời Ngài sẽ thay đổi tâm lòng của chúng ta. Quý vị biết ở trong 1 Timothy đoạn 3 câu 16 nói là cả Kinh Thánh bởi Đức Chúa Trời sơ giảng quýt cho sự dạy dỗ bẻ trách và sửa trị người trong sự công bình. Thì lời của Chúa vậy nữa, mình thuộc lòng giúp đỡ chúng ta sẽ càng ngày chúng ta hướng vào một đời sống tốt đẹp hơn. 1 Corinto đoạn 13 bắt đầu câu số 1. Mỗi lần tôi đến là quý vị biết rồi, tôi sẽ giúp đỡ cho chúng ta lặp lại những gì chúng ta đã học mấy tuần vừa trước, là chúng ta cần phải thuộc lòng. Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi như chỉ như đồng phiêu lên hay là chập chỏa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự màu nhiệm và mọi sự hay biết, dầu tôi được đã đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì điều đó đã ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài cho kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích gì cho tôi. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng yêu thương nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo. Cho nên chúng ta đã định nghĩa rồi, tình yêu thương hay nhịn nhục thì chúng ta học rồi. Tình yêu thương hay nhân từ chúng ta học đề tài đó rồi. Và tình yêu thương chúng ta cũng đã học là chẳng ghen tị. Một tí cũng không được nữa. Ngày hôm nay chúng ta học rằng tình yêu thương gì? Đề tài là tình yêu thương chẳng kiêu ngạo. Cho nên tôi bao gồm hai cái tư tưởng đây là chẳng khoe mình và chẳng lên mình kiêu ngạo cũng cùng theo một cái tư tưởng đó. Tình yêu thương chẳng kiêu ngạo. Chúng ta hãy cầu nguyện trước khi chúng ta đọc lời Chúa. Chúa ơi, chúng con học một đề tài rất quan trọng, hầu như ảnh hưởng đến đời sống chúng con hàng ngày. Vì giờ này xin Ngài dùng lời hàng sống của Chúa dạy dỗ chúng con, để chúng con hiểu được lời hàng sống này và đời sống chúng con được thay đổi theo thánh ý của Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa bao nhiêu lời nhưng dành được Chúa Giêsu Christ. Amen. Tình yêu thương chẳng kiêu ngạo. Một tí kiêu ngạo được không? Ôi, tôi thấy ai cũng không trả lời. Không. Đó là Kinh Thánh nói, không phải là tôi nói một tí cũng không được nữa. Nhưng mà mỗi ngày chúng ta bị ảnh hưởng đến cái cuộc sống hàng ngày, làm chúng ta một tí kiêu ngạo để cho ít ra mình cũng có được cái gì, có thế gì ở trong xã hội này. Chứ không là người ta xem thường mình. Chúng ta so sánh và chúng ta bị ảnh hưởng. Nhưng mà chúng ta trở lại Kinh Thánh này, Chúa nói rằng đừng nên. Tình yêu thương chẳng kêu ngạo. Trong gia đình, trong học đường, trong sở làm cũng như thế. Một tí kêu ngạo cũng không được. Và chúng ta muốn hiểu rõ ràng thì chúng ta sẽ xem những lời Chúa dạy như thế nào. Để mở đầu tôi có một câu chuyện. Quý vị có thể nghe một câu chuyện này rồi. Là có hai con vịt và con ếch đang chơi trong cái pond là gì, một cái ao nước hả, hồ nước hả, một hồ nước nhỏ, một hồ nước. Thì nó chơi, nó vui vẻ chơi đùa, nó rất mừng rỡ trong cái mùa hè nóng. nó chơi rồi nó, nhưng mà càng ngày mùa hè càng ngày đi sâu vào nó nóng thì cái hồ nước nó càng ngày càng cạn. Thì ba con nói chuyện với nhau thì nó cạn rồi, mình còn không còn chơi nữa, nó không còn mát mẻ, không còn tắm trong hồ nước nữa. Thì hai con vịt nói rằng thôi bây giờ mình có cánh thì mình bay qua một cái hồ nào mà nó còn nước. Thì hai con vịt nó nói rằng mình làm được chứ, nhưng mà tội nghiệp con ếch này, con ếch nữa nó đi bằng cách nào, cũng xa chứ đâu phải gần. Thì nó suy nghĩ không biết làm sao, ba con nó chơi vui với nhau mà làm sao mà kéo con ếch được. Thì con ếch mới suy nghĩ ra một cái phương pháp rất hay. Thì con ếch nói rằng là thôi bây giờ hai anh vịt, hai anh có một cây nhỏ, và hai con vịt đó, nó cạp hai cái đầu thì bay đi đó, thì để cho con ếch nó dùng cái miệng nó cạp vào cái miếng cây đó thì mình mới đưa con ếch qua một cái hồ khác, cái hồ nước khác. À rồi hai anh vịt này hay, em nghĩ rất hay. Cho nên bắt đầu họ làm như vậy, họ tìm một cây rất nhẹ nhàng, hai con vịt cạp vào bắt đầu mà bay, thì con ếch bắt đầu nó níu lên một cây cây đó, bắt đầu nó đi, nó bay qua kia. Thì khi mà bay qua một đồng ruộng thì một cái nhà nông nó thấy rằng ô chú cha, ai mà nghĩ ra cái tư tưởng hay thế chứ, hai con vịt này nó nghĩ ra một cái tư tưởng mà nó đưa con ếch này đi qua một cái hồ khác. Ồ, cái ông nông trại này nó hay quá, nó nói hey bay ơi, ai nghĩ ra cái phương pháp này hay quá vậy. Thì con ếch nó mở miệng nói tao đây, tao đã nghĩ ra cái ếch này. Nó mở miệng ra, đó là kiêu ngạo. Cho nên chúng ta thấy một cái câu chuyện đơn giản như vậy, nhưng mà nó ảnh hưởng trong đời sống của chúng ta. Sự kiêu ngạo nó ảnh hưởng rất quan trọng. Chúng ta hãy xem ở trong châm ngôn, tôi lật vài trong châm ngôn kinh thánh, nếu mà quý vị tìm sự kiêu ngạo hay là nhạo hay là khoe mình á, rất nhiều câu, nhưng mà tôi sẽ trích vài câu thôi. Ở trong châm ngôn đoạn 13 câu số 10, hậu quả của sự châm ngôn là như thế nào? Quý vị nghĩ coi, hậu quả của sự châm ngôn là gì? Hậu quả của sự kiêu ngạo là gì? Có sự hậu quả không? Có sự bại hoại rồi cái gì nữa? Tôi không muốn dùng kinh thánh. Tôi muốn quý vị áp dụng trong đời sống của mình á. Có bao giờ trong hãng xưởng mà quý vị kiêu ngạo rồi sau đó quý vị thấy làm sao? Mình muốn lên chức, mình muốn làm sếp, tự nhiên những người ngang hàng với mình bỏ mình, không muốn làm cùng với mình nữa, đi qua cái department khác. Tại vì thấy mình tự nhiên mình lên chức mình kiêu ngạo rồi. Hay là một số học sinh cũng vậy nữa, học cao quá rồi khi mà ngồi bàn ăn ngồi riêng chứ không muốn ngồi chung với ai hết. Nó xảy ra. Tất cả khi mà tôi biết là một số người trả lời tôi bằng câu kinh thánh, nhưng mà tôi muốn quý vị áp dụng trong cuộc sống. Tại hầu như chúng ta học về tình yêu thương này, nhiều người giống như tôi không áp dụng trong cuộc sống. Nghĩ rằng lời của Chúa thứ bảy thì học, nhưng mà 6 ngày kia là giống như người thường chứ không có dùng như kinh thánh. Kiêu ngạo là gì nữa? Hả, ảnh hưởng, quý vị có bao giờ bị ảnh hưởng không? Ảnh hưởng cái sự kiêu ngạo là gì nữa? Nếu mà mình có bạn bè mình kiêu ngạo, chuyện gì xảy ra? Không còn bản thân nữa. Hay là khi mà mình có của cải, mình bắt đầu mình so sánh, mình thấy là mình hơn, mình cũng đề cập đến nơi đó, cả ngày mình mắc bạn. Rồi mình đưa mình lên càng ngày mình, người ta nói là càng cao danh vọng càng nhiều gian nan. Mình đưa mình lên càng ngày mình thấy nó rất cô đơn. Cho nên ngày hôm nay chú quý vị biết không, rất nhiều nghệ sĩ, nhất là ca sĩ và những tài tử, càng cao chừng nào họ thấy cô đơn chừng đó. Tới nỗi là Michael Jackson quá cô đơn, họ tìm cái phương pháp để giải quyết cái vấn đề cô đơn đó. Và đôi khi những người không biết kiềm chế dùng ma túy để giải quyết hay là rượu để giải quyết. Cho nên thương bà chị em, hậu quả rất nhiều, chúng ta không đo lường được. Kinh Thánh nói rằng ở trong châm ngôn đoạn 13 câu số 10, ai có Kinh Thánh lật đến 13 câu số 10, nếu mà quý vị ngồi sát chung với một số người chưa biết là Kinh Thánh xin lật giùm để cho họ có thể đọc cùng với chúng ta. Châm ngôn đoạn 13 câu số 10 nói thế nào? Sự kiêu ngạo chỉ sanh ra điều cãi lộn. Cái đó đúng hay là sai? Giữa vợ chồng, tôi nói này là đúng, tôi làm đúng, tôi nấu đúng, tôi làm ngon, thì tự nhiên xảy ra sao? Cãi lộn liền. Tại khi mà mình cho mình đúng mà người khác sai đó là sao? Xảy ra cãi lộn liền. Dù mình đúng, mình có nên khoe là mình đúng không? Không ai trả lời. Quý vị thử về mình khoe là bữa nay em ơi, bởi vì bữa nay anh cũng làm đúng hết đó, anh cũng quyết định, anh thấy cái nồi canh của em làm á, anh thấy nó mặn quá. Anh nói là đúng, em phải sửa lại. Thì chuyện ngày sáng sao? Thì ngày sau làm sao? Mình không còn tô canh để ăn nữa. Thưa ông bà chị em, không cần khi mà mình đúng mình không cần nói. Ở đây nè, sự kiêu ngạo chỉ sanh ra điều cãi lộn. Cho nên tất cả những sự cãi lộn xảy ra, quý vị xem xét có phải là chúng ta đang kiêu ngạo hay lên mình nữa. Chúng ta hãy xem xét lại, tại vì Kinh Thánh nói rõ ràng và châm ngôn là viết bởi vua Salomon, là người khôn ngoan nhất trong thời đó, đã viết những đời này là bất hữu, đã xảy ra cho con người hằng ngày hằng đêm. Cãi lộn. Điều thứ hai nữa là chúng ta vài câu Kinh Thánh nữa khác là châm ngôn đoạn 11 câu số 2. Ngược lại vài trang châm ngôn đoạn 11 câu số 2. Là khi kiêu ngạo đến, sỉ nhục cũng đến nữa. Khi mình kiêu ngạo thì người khác bắt đầu gì? Sỉ nhục mình. Cho mình, anh nghĩ là bây giờ anh hay quá ha. Anh thử rồi ha, anh thử làm mình có được hay không? Anh nghĩ anh nấu ăn được, anh thử anh nấu bữa nào coi. Càng ngày mình càng kiêu ngạo là chúng ta sẽ bị sỉ nhục, người khác sẽ coi thường mình. Chúng ta thấy không có lợi gì hết. Mà tại sao con người muốn kiêu ngạo? Tại sao con người muốn mình hơn người khác một tí cũng muốn hơn? Có lợi ích gì? Một câu Kinh Thánh nữa trong Châm Ngôn đoạn 16, câu số 18, hồi nãy có người cũng đề cập đến. Châm Ngôn đoạn 16, câu số 18 nói rằng sự kiêu ngạo đi trước gì? Sự bại hoại theo sau. Có một số người đã hiểu câu Kinh Thánh rồi. Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau. Ai muốn được bị bại hoại? Nếu muốn thì câu Kinh Thánh này sẽ trả lời cho quý vị kiêu ngạo đi, thì chúng ta sẽ gặp bại hoại. Càng ngày mình lên chừng nào mình có được sự khôn ngoan Chúa ban phước cho, thì con người dễ kiêu ngạo. Ta đây nè, nhờ ta học hàng ngày hàng đêm mới điểm straight A, nhờ ta làm việc này nè tôi mới được lên chức, nhờ tôi có tính khôn ngoan tôi mới được mua mười mấy căn nhà, nhờ tôi mới tính toán bây giờ cái chứng khoán tôi mới lên. Thương bại cho em, con người mình trở lại là chính bản thân mình, ta nè, ta mới làm được chứ không ai làm được hết. Thường thường sự kiêu ngạo, cái nguồn gốc đó là nó đi đến vấn đề là cái tôi của mình. Mà nhớ tất cả những gì chúng ta có đó là không phải của mình. Ai sanh mình ra? Ai cho mình hơi thở? Ai cho mình sự khôn ngoan? Ai cho mình kỹ năng? Thương bại cho em, chúng ta quên đi điều đó. Một số người đi vượt biên ngày xưa nói rằng nhờ ta đó, nhờ ta chỉ đường bắt đầu mới đến được cái bên Thái Lan. Chứ không phải là nhờ mình cầu nguyện tha thiết với Chúa làm sao mà Chúa mở đường không? Có xăng, có thức ăn, có thuốc không? Họ quên rồi. Khi mà chúng ta chưa đạt được cái mục tiêu mà chúng ta muốn, chúng ta cầu xin, chúng ta khiêm nhường, chúng ta nhờ sự giúp đỡ. Mà khi chúng ta có rồi, thì chúng ta xem những người khác là dưới mình. Điều này nó ảnh hưởng rất nhiều trong đời sống chúng ta. Nếu chúng ta không tìm được cái virus hay là cái vi trùng nhỏ kiêu ngạo trong cơ thể chúng ta để chúng ta có thể giải phẫu nó ra khỏi cơ thể này, thì càng ngày nó sẽ ảnh hưởng trong cái đời sống chúng ta. Chúng ta không còn yêu thương nữa. Chúng ta sống riêng bản thân mình. Lập gia đình cũng nữa. Lập gia đình như nữa, chúng ta bắt đầu kiêu ngạo thì chúng ta sớm muộn cũng sẽ ly dị. Tại vì không ai muốn sống nổi với những người mà kiêu ngạo. Về nhà mà nghe hoài cái sự kiêu ngạo, nói là ta đúng và ngươi sai hoài. Nó mệt lắm. Cho nên nó xảy ra, đây là cái nguồn gốc nó xảy ra. Thương bại cho chúng ta tìm cách mà chặt bỏ nó đi, tìm cách mà giải phẫu nó ra khỏi cơ thể này. Chúng ta tìm mọi cách. Một tí cũng không được nữa. Kinh Thánh nói rằng một tí, nhớ nha, một tí nó ảnh hưởng. Quý vị phải không? Làm bánh mì, tôi nhớ học làm bánh mì ấy. Một tí gì? Một nổi vô thì làm sao? Một tí thôi nó nháy, nó nổi lên lắc lớn. Chứ nó một tí thôi, thương bà chị em, càng ngày nó bành trướng nó lớn nếu chúng ta không có kiềm chế và tìm cách xóa bỏ nó đi. Bây giờ cái nguồn gốc tại sao con người có sự kiêu ngạo? Tại sao mà mình muốn mình hơn người khác? Tại sao? Không ai muốn được bị chê hết. Không ai muốn là mình đến hàng thứ hai hết á, or second place. Ai cũng muốn là nhất hết á. Quý vị mà coi chương trình mà Thế Vận Hội phải không? ai mà lấy được đai vàng á, huy chương vàng đó, thì mới được Newton à, chứ huy chương mà bạc hay là đồng đừng có đề cập đến. Hạng nhì thôi là đừng có đề cập đến. Hạng nhì là không có hãng nào mà quảng cáo mà mời mình đến quảng cáo đó. Hạng nhất cái thôi. Cho nên chúng ta sống trong xã hội này cái gì nhất mới được, chứ không có thể mà nhì. Chúng ta chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp đó, chúng ta mong muốn điều đó, càng ngày chúng ta bị lôi cuốn vào một cái xã hội đầy sự kiêu ngạo. Tại sao nhì không được? Tại sao ba không được? Tại sao? Tại sao phải lúc nào không phải nhất hết? Mình nằm xuống mình đem cái nhất đó thì không mình được hay không? Không. Mà tại sao con người mình chạy theo cái điều đó, làm cho con người mình khổ, cô đơn, ly dị, bất hạnh, sầu não, bại hoại? Tại sao? Không cần thiết. Thương bà chị em, Chúa dạy chúng ta rằng cái nguồn gốc đó đã đi từ lâu rồi. Và chẳng ai khác là ai? Là Satan. Làm sao chúng ta biết? Chúng ta hãy xem trong sách Ê-sai đoạn 14. Ê-sai đoạn 14, câu này rất quen thuộc, tôi xin đọc cho quý vị thấy. Quý vị nghe rồi, quý vị thấy coi thử Satan nó có kiêu ngạo hay không. Ê-sai đoạn 14 câu số 12. Hỡi sao mai, đây là nói về cái hình bóng của Lucifer đây, là Satan. Con trai của sự sáng sớm kia, sao ngươi từ trời xa xuống? Có nghĩa là Satan nó bị tinh trời bị xa xuống đó. Quý vị xem cái Khải Huyền đoạn 12 đó, là Satan nó ra khỏi trời, nó bị xa xuống vùng đất này. Hỡi kẻ dài đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thế nào? Câu số 13. Ngươi vẫn bụng bảo giả rằng, có nghĩa là nó bị đuổi xuống ở trên trần gian này, mà nó vẫn bảo bụng giả rằng ta sẽ lên đâu? Lên trời, có nghĩa là bị đuổi ra khỏi đâu giờ ta sẽ lên trời. Sẽ nhấc ngay ta lên các ngôi sao ở trên trời. Ngôi sao tượng trưng là thiên sứ, nhớ nhà ta. Ta sẽ ngồi lên núi hội về cuối cùng phương Bắc. Ta sẽ lên trời cao những đám mây, làm ra mình bằng đấng rất cao. Đấng rất cao là ai? Là Đức Chúa Trời. Có nghĩa rằng Satan được dựng nên bởi bàn tay của Đức Chúa Trời, nhưng mà Satan muốn rằng là mình bằng ai? Bằng Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy rõ ràng, ta sẽ làm điều đó, ta sẽ đưa mình lên, ta không thua ai hết. Cái đó là cái nguồn gốc của Satan Lucifer, nó đã ảnh hưởng đến ở trong xã hội của chúng ta. Câu số 15 nói rằng, nhưng ngươi phải xuống nơi âm phủ, xa vào nơi vực thẳm. Đây là bại hoại. Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau. Cái nguồn gốc đó, dù muốn hay không, quý vị và tôi đã bị ảnh hưởng rồi. Và cả xã hội bị ảnh hưởng. Bất cứ nền văn hóa nào cũng bị ảnh hưởng. Con người ngày hôm nay kiêu ngạo hơn bất cứ xã hội nào khác, cho mình là hơn hết. Cho nên Satan nó làm điều đó và nó ảnh hưởng hết tất cả những người lãnh đạo ở trên thế gian này. Từ Hitler đến Nã Phát Luân tới bất người lãnh đạo nào mà thành công, đa số thành công mà không đúng theo ý của Chúa đó, là đa số là từ tấm lòng kiêu ngạo. Từ tấm lòng kiêu ngạo. Chúng ta hãy xem quen thuộc một cái vị vua cao cả nhất. Chúng ta hãy lật cái sách Daniel đoạn 4. Quý vị biết tôi muốn nói về vua nào không? Hả? Vị vua nào? Ai quên tên hả? Vị vua Nebuchadnezzar. Ông xây một cái đền thành Babylon lớn nhất trong thời ấy. Có thể mà thành Babylon vĩ đại ngày hôm nay chưa vua nào có thể mà xây được. Cái tường thành tối nổi mà 12 feet bề ngang, có thể là mấy xe ngựa chạy đua trên cái tường thành thôi đó. Chạy đua đó. Và nó dày cho có thể nổi mà không ai mà bắn vào lũng được. Và cao tới nổi mà bắn cung có thể mà không qua được nữa. Mà họ ở trong cái thành đó tới nỗi mà 20-30 năm không cần phải ra khỏi thành để kiếm thức ăn. Tại vì họ trồng trọt trong đó và có cái đường sông núi ở ngầm á, chạy lòng qua cái thành Babylon. Cho nên kỹ sư ngày xưa họ rất vĩ đại, họ nghiên cứu. Cho nên họ xây một cái đền thành ngay đó. Và ông vị vua này ông nói là có phải là ta xây được đền thành này hay không? Ông xây một cách vẻ đẹp ở trong Daniel đoạn 4. Ở Daniel đoạn 4 chúng ta thấy rằng là chắc tôi không có thời giờ đọc cái đoạn 4 nhưng mà tôi xin tóm tắt lại đi. Sau khi ông đã xây một đền thành rồi, ông đứng lên ông đi ngang qua cái thành Babylon nói, có phải là ta đây dựng nên đền thành này không? Có phải là ta đây dựng nên là một vị vua cao cả này không? Ông cho ông là giỏi nhất. Tấm lòng kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau. Chưa dứt lời là ông bị câm, trở thành giống như là cái bản tính trở thành súc vật. Người ta thấy ông vị vua này nói chuyện không được nữa, không tự ăn được nữa, bắt đầu tai mọc lên lông giống như lông chim vậy. Người ta đuổi ông ra khỏi thành. Nhưng mà Chúa nói rằng ta sẽ dạy ngươi một bài học. Trong 7 năm nếu ngươi ăn năn thì chức vua này sẵn sàng giành lợi cho ngươi. Trong 7 năm đó ông lên mình kêu ngạo mới ăn năn. Sau đó Chúa mới cho ông trở lại để điều hành đế quốc Babylon. Chứ vì đọc hết trong Daniel đoạn 5, ở đoạn 4. Chúng bạn chúng ta thấy rõ ràng là Chúa vẫn thương chúng ta. Bất cứ chúng ta có sự kiêu ngạo nào hiện bây giờ, trong hãng xưởng, trong học đường, trong cộng đồng, nếu chúng ta có, Chúa nói rằng hãy ngó vua Nebuchadnezzar, ta vẫn thương các ngươi. Nhưng nếu ngươi tiếp tục không ăn năn thì ngươi sẽ mất hết tất cả, nhà ngươi cũng mất, vợ con ngươi cũng mất, tài sản ngươi cũng mất, rồi ngươi sẽ bại hoại, không ai sẽ nhìn xem nữa. Mấy quý vị có để ý không? Cái điều đó có thể xảy ra không? Có xảy ra không? Hay là quý vị chưa thấy xảy ra? Thương bà chim chính mắt tôi đã thấy đã xảy ra cho những một số người. Bây giờ là có những người tan gia bại sản không còn cái gì. Gia đình đổ vỡ, nhà cửa không còn nữa. Việc làm bây giờ không có nữa. Thương bại cho em, Chúa dạy chúng ta bài học trở lại cùng với Chúa. Hãy ăn năn bây giờ trước khi chúng ta mất hết tất cả. Quý vị biết không? Sodom và Gomorrah cũng vậy, nó vua Sodom và Gomorrah. Khi mà lên mình kêu ngạo, Chúa tiêu diệt cả thành phố Sodom và Gomorrah. Không còn một cái góc nữa ở trong thành đó. Quý vị xem trong sách Esai hay là sách Ezechiel nữa đề cập lại vấn đề đó. Cho nên cái nguồn gốc của sự kiêu ngạo bắt đầu từ Satan và nó sẽ làm việc cùng với tất cả mỗi một người trong chúng ta. Chúng ta không có miễn đâu. Họ làm cho việc chúng ta để trong hội thánh cũng có một cái tâm lòng kiêu ngạo. Tôi được chức này, tôi được điều hành điều này, tôi làm chức này cho nên đừng có mời tôi làm mấy kia. Tôi mày có chức này đừng có mời tôi đi rửa chén. Được không? Đó là gì? Kiêu ngạo. Thương bại chị em, tôi không muốn kể những điều trong hội thánh, nhưng mà hội thánh chúng ta cũng giống như ngoài đời. Nếu mà chúng ta kiêu ngạo, chúng ta nghĩ đến đây rồi, chúng ta nghĩ rằng là chúng ta là bác sĩ, kỹ sư, là chúng ta không có đụng những điều gì mà ô uế là không được. Chúng ta đến nhà thờ này là mọi người cũng bằng nhau. Dù bác sĩ làm một lương cả 100,000 hay là những người đi đổ rác làm lương có 10,000 một năm, cũng như nhau đối trước mặt Đức Chúa Trời. Thương bại chị em, chúng ta học những lời Chúa và chúng ta sẽ áp dụng. Đó là cái điều Chúa dạy dỗ, nguồn gốc từ Satan. Và nếu chúng ta không kiềm chế, chúng ta sẽ mất hết tất cả. Ở trong Kinh Thánh đề cập với một điều rất quan trọng, điều thứ ba tôi mới đề cập. Hậu quả chúng ta thấy rõ ràng, chúng ta biết nguồn gốc. Bây giờ làm sao chúng ta giải quyết được cái vấn đề này? Chúng ta bước ra thánh đường này, làm sao chúng ta giải quyết được? Làm sao chúng ta giải quyết được cái tấm lòng kiêu ngạo? Một tí trong người cũng có, hầu như ai cũng có, chứ làm sao chúng ta giải quyết được? Cái điều rất đơn giản là Chúa dạy là hạ mình. Cái gì chúng ta cũng đừng xem là mình nhất, hơn hết, nhiều hơn hết, hay hơn hết. Hạ mình. Một người mục sư cũng có bị ảnh hưởng không? Có tấm lòng kiêu ngạo không? Cũng có chứ. Mà điều đầu tiên là ông giảng hay một cái rồi sao người ta khen một cái là gì? Ông kiêu ngạo là hư chuyện. Bà Ellen G. White nói một câu như thế này. Khi mà bà giảng hay và bà viết biết bao nhiêu tài liệu, Bà sợ cái nguồn gốc kiêu ngạo. Bà nói rằng nếu Chúa ơi, nếu con có một tí kiêu ngạo gì thì Chúa làm cho con bệnh hoạn bại hoại để không đứng lên giảng và không cầm bút lên được viết nữa. Tôi nghe lời đó rất hay và dạy chúng ta một bài học. Nếu Chúa thấy con có một tấm lòng kiêu ngạo gì, Chúa cắt đi những tài năng của con có. Thà mất đi tài sản mà được cứu vào nước thiên quốc còn hơn là có tất cả mà gì ra khỏi thiên đàng. Cho nên Kinh Thánh nói rằng thà mất một con mắt, mất một cánh tay còn hơn là mất linh hồn của mình. Kinh Thánh nó dạy chúng ta rõ ràng, Chúa nói hạ mình xuống đi. Nếu mà chúng ta hạ mình xuống thì Kinh Thánh nói rằng Chúa làm gì? Sẽ nâng chúng ta lên để cho người khác nêu lên những điều tốt mình làm. Đừng tự mình nêu lên, tự nêu lên không có cần thiết. Để người khác xem, so sánh và quyết định tốt hơn. Tại vì thường thường chúng ta nêu lên á, thì chúng ta gì? Tại vì chúng ta không công bằng. Một chuyện nhỏ chúng ta cũng cho đó là lớn, đúng không? Thường thường chúng ta, bởi vì cái quan trọng là cái miệng nè, cái miệng nè, mở miệng ra là cái điều là bắt đầu kiêu ngạo. Cho nên chúng ta hãy kiềm chế bằng cách môi miệng chúng ta. Ai khen chúng ta, tại sao anh giỏi quá? Đâu có giỏi đâu, Chúa ban phước cho. Đó là lời đầu tiên chúng ta cần phải nói. Tại sao anh hay quá? Tôi đâu có hay gì đâu, tại vì Chúa ban phước cho, tôi đâu có biết gì đâu. Tại sao anh học hành quá vậy? Anh là người tị nạn qua đây, không có học hành cao mà bây giờ anh trở thành bác sĩ rồi. Thì mình trả lời sao? Chúa bàn chưa cho tôi đâu có đâu. Nhớ không, cái ngày mà tôi qua bên Mỹ đây á, tôi đâu có học hành gì đâu mà bây giờ tôi được bác sĩ, thí dụ. Có phải không? Tất cả môi miệng chúng ta, nếu mà chúng ta muốn kiềm chế tấm lòng kiêu ngạo, là lúc nào cũng trái ngược với thế gian đề cao mình. Nhớ nha, con người lúc nào cũng đề cao người khác đó, đúng không? Tại vì cái đó là chúng ta dạy học là chúng ta nên điều cao. Đừng bao giờ nói xấu ai, chúng ta cũng nói nêu người ta lên. Nhưng mà nêu lên nó có những điều không tốt cho mình. Nâng mình cao lên chừng nào thì mình muốn kiêu ngạo chừng đó. Cho nên hạ thấp xuống. Chúa nói các ngươi hạ xuống thì ta sẽ đưa các ngươi lên. Cho nên môi miệng rất quan trọng. Cái điều thứ nhất là môi miệng mình mở lời ra là lúc nào cũng khen Chúa. Khen là nhờ người khác giúp đỡ, nhờ Chúa giúp đỡ, nhờ anh em khác giúp đỡ, chứ không phải tự mình. Cái này là trái hoàn toàn với xã hội ngày hôm nay. Tại ngày hôm nay là trong xã hội ngày hôm nay, các nhà tâm lý học là ngươi phải tự chủ mình và ngươi sẽ làm giỏi, ngươi sẽ thành công và ngươi phải cho mình là hay trước khi mình là hay. Coi là đặt cái mục tiêu là tôi sẽ trở thành tổng thống, bây giờ tôi sẽ cố gắng làm chính trị gia, tôi sẽ thành tổng thống. Bây giờ nó đặt cái tiêu chuẩn điều đó. Và nhất là bây giờ trong cái thời buổi mà tranh cạnh giữa dân chủ và cộng hòa đó, là sao mình muốn mà hay hơn người khác đó, là mình làm gì? Mình đạp người ta xuống, nêu cái điều xấu của người khác để nâng mình lên. Điều đó xảy ra, cho nên những gì mà chính trị gia mà làm á, quý vị làm giống như vậy hay đi ngược lại? Ngược lại hoàn toàn, ngược lại hoàn toàn. Thương bại chém, xã hội đang lôi cuốn mình vào chiều đó, chúng ta phải đi ngược lại. Người ta khen, chúng ta nói không, cái đó là người khác giúp đỡ tôi chứ thật sự tôi không có. Ô, sao mà anh chơi chứng khoán hay vậy? Ô, không, đó là Chúa ban phước cho may rủi, giờ tôi có tiền tôi giúp đỡ lại những người nghèo chứ tôi phải thế mình tôi. Cho nên cái lời đó là mình sao mình phải hạ thấp mình xuống, tìm mọi cách. Tuy rằng mình có một tí kiêu ngạo, mình phải tìm cách hạ thấp. Đó là cái trở thành một cái thói quen. Theo phải trở thành một cái thói quen, phải trở thành một cái thói quen, phải trở thành một thói quen hàng ngày, hàng ngày, hàng đêm. Điều rất quan trọng. Chúa Giêsu là đấng tối cao. Ngài có thể làm tất cả những phép lạ. Ngài là Đức Chúa Trời. Mà những người lính La Mã, người Pharisee đã chê Chúa Giêsu. Chúa có mở miệng ra nói rằng: ngươi có biết ta là ai không? Ngươi có biết ta xa thiên binh xuống tiêu diệt các ngươi không? Chúa có mở lời không? Không. Tại sao? Tại vì Chúa muốn dạy chúng ta bài học 2000 năm sau. Điều này là Chúa ngậm miệng. Chúa biết là Chúa là đấng tối cao, nhưng mà Ngài không cần phải nêu lên. Ngài không cần phải phép lạ, làm phép lạ. Cho nên ngày hôm nay, nếu người khác nâng chúng ta lên, chúng ta hạ mình xuống. tốt nhất là chúng ta thầm lặng và cầu nguyện. Thầm lặng và cầu nguyện. Một cái bài học này là một bài học rất đơn giản mà khó làm. Tại ai mà chọc mình giận hay là ai nói mình không phải hơn nhất là mình bắt đầu mới tranh đấu, mình bắt đầu mới binh vực. Đúng không? Chúng ta càng phải thầm lặng. Không sao. Không sao. Miễn tôi có Chúa là tôi có tất cả. Thà lấy lòng được người đời mà mất Chúa thì không phải là một giá chúng ta nên đáng trả. Không cần thiết. Không cần. Giao phó cho Chúa đi. Mà chúng ta sẽ thua cuộc không? Chúng ta nghĩ rằng nếu mà chúng ta không tự nêu mình lên khai láo để chúng ta được việc làm cao hơn, được lương cao hơn, hay chà đạp người khác để chúng ta trở thành một chức vụ cao hơn, thì chúng ta cho rằng là mình là người ngu dốt trong xã hội. Chúa nói không. Đừng có bắt chước người đời. Đừng có bắt chước người đời. Hãy bắt chước theo ta. Hãy bắt chước theo Chúa Giê-xu. Ngươi cứ thầm lặng và hạ mình. Ngươi sẽ được nâng lên cao hơn tất cả loài người trên thế gian này. Vua Salomon khiêm nhường. Chúa đã cho ông sự khôn ngoan. Không ai học được. Những nhà sự khôn ngoan quý vị học không bằng Chúa ban phước cho. Để nhà tôi nói một câu lại. Chúa ban phước cho sự khôn ngoan hơn là quý vị muốn tìm được. Đồng tiền mà quý vị mồ hôi nước mắt tìm ra, tôi bảo đảm không bằng Đức Chúa Trời ban cho. Sự khôn ngoan cũng như thế. Sự khôn ngoan cũng như thế. Cho nên chúng ta giao phó cho Chúa mạng sống này. Nếu chúng ta thật sự sống theo một Côrintô đoạn 13 là tình yêu thương chẳng gì, chẳng kiêu ngạo. Mỗi ngày viết cái bảng chữ chẳng kiêu ngạo đặt trên đầu tủ lạnh, đặt ngay chỗ cái bước xe quý vị phải lái xe. Hãy suy gẫm điều đó. Và nếu cầu nguyện Chúa, nếu Chúa ơi có một điều gì mà kiêu ngạo trong lòng con, xin Ngài hãy cắt nó liền. Mà nếu mà Chúa không dạy được con đó, thì Chúa cắt đi những phần nào mà con kiêu ngạo. Tài chánh, chức vụ, sự khôn ngoan. Cái đó khó cầu nguyện không? Tôi thấy bữa nay sao quý vị hiểu không? Khó cầu nguyện không? Nhưng mà phải cầu nguyện. Tại vì Chúa muốn cứu chúng ta hơn là chúng ta muốn được cứu. Chúa muốn cứu mình. Chúa muốn dạy mình. Và Chúa muốn chỉ cho chúng ta. Cho nên nãy tôi mới đọc là cả Kinh Thánh đều bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. Có ích cho sự dạy dỗ. Cứ nên thẩm bạn thương bạn chứ em. Kinh Thánh đang dạy dỗ chúng ta. Đừng có thấy mà đau đớn quá. Tại sao mà Chúa dạy dỗ con, bẻ trách con đau đớn quá. Không. Ta phải uốn nắn ngươi. Uốn nắn cho ngươi được thành thánh theo thánh ý của ta. Thì chúng ta phải trải qua những lúc mà tỉa sữa đau đớn, mà rốt cuộc chúng trở thành con trai con gái của Chúa. Chúng ta sẽ làm được. Vì chúng ta thuộc về Chúa. Chúa sẽ dạy dỗ chúng ta đúng theo sự dạy dỗ của Ngài.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.